kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta tối nay đó là Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Theo Kinh Thánh Mác đoạn 11 từ câu 1 cho đến câu số 11. Ở trong câu gốc Luca đoạn 19 câu 44, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích ở trong Ê-sai 55 câu 6, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-su kính yêu của chúng con, xin lời hằng sống của Chúa được khai phóng ra từ tấm lòng của Chúa đến mỗi chúng con trong giờ phút này. Chúa ơi, chúng con đang nhận lời của Chúa như là chính mình Ngài. Con xin Chúa Ngài bày tỏ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để cho chúng con biết được thời và kỳ mà Chúa dành cho chúng con. Chúa ơi, đây là thời kỳ mà Chúa Ngài còn cho chúng con được kêu cầu Ngài. Ngài còn cho chúng con được gặp Ngài qua lời của Ngài, được nhóm họp thờ phượng Chúa, tôn cao Ngài. Và chúng con yêu mến Ngài và hầu việc Ngài. Con xin Chúa Ngài thay đổi đời sống của chúng con để lòng của chúng con học theo Chúa Giêsu, bước đi theo Chúa Giêsu và mỗi ngày chúng con giống Đức Chúa Giêsu hơn. Bất cứ điều gì làm cho chúng con không giống Chúa, xin Ngài lấy nó ra khỏi chúng con và thay đổi chúng con kể từ giờ phút này để chúng con không làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này và Ngài tự do để vận hành từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Và mọi kết quả, mọi phước hạnh chúng con nhận được, chúng con sẽ dâng lại Chúa với lòng biết ơn, cảm tạ. Và mọi sự vinh hiển đều thuộc về mình Ngài mà thôi. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy sự viếng thăm của Chúa Giêsu đến thành Jerusalem. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong lời của Chúa nói gì về sự viếng thăm lần thứ hai trước, và sau đó chúng ta sẽ học để thấy được cái sự hiện đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem. Trong Giu-đê câu 14 cho đến câu 15, đây là lời mà Hê-nóc ông đã nói trước về sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Ấy cũng là vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Nếu chúng ta coi trong Sáng Thế Ký đoạn 15 từ câu 18 đến câu 24 thì chúng ta sẽ biết ông Hê-nóc là ai. Và đó là lý do Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ đoán xét muôn dân, không còn có cơ hội để ăn năn, không còn có cơ hội để trở lại với Ngài. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 7, chúng ta sẽ thấy những người không tin kính, cái thái độ của họ khi họ gặp Chúa đến lần thứ hai. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cùng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài cho chúng ta còn có cơ hội để tìm kiếm Ngài, để chào đón Ngài, để vâng theo lời của Ngài. Và điều thứ ba mà Chúa Ngài đến lần thứ hai ở trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 cho đến câu số 16. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa. Chúng ta gặp cái chữ cưỡi ngựa. Ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta gạch chữ, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở trong miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Chúng ta gạch cái chữ cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Chúng ta gạch chữ vua của các vua và chúa của các chúa. Cho nên khi Chúa Ngài trở lại không còn là một Đức Chúa Giêsu bình thường nữa, nhưng mà Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Ngài đến để đoán xét, Ngài đến và những người nào không tin kính Ngài, những người nào không tin nhận Ngài, họ sẽ run rẩy khiếp sợ trước sự vinh quang của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài đến lần thứ nhất ở tại Jerusalem. Thật sự Đức Chúa Giêsu Ngài vào đền thờ Jerusalem thì khi Ngài được 8 ngày là cha mẹ đã đem Ngài lên để dâng Ngài. Đến 12 tuổi Chúa Giêsu đã một lần lên Jerusalem. Và đây là lần thứ 3 mà Chúa Giêsu Ngài đến Jerusalem. Nhưng mà mỗi lần đến là khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ coi lần này vào Jerusalem mục đích của Ngài là gì và Ngài muốn gì cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Ở trong Mác đoạn 11 từ câu 1 cho đến câu số 2, khi tới gần thành Jerusalem bên làng Bê-pha-dê và làng Bethany ngang núi Olive, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi và phán rằng: "Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cưỡi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta." Ở đây trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9 đã nói tiên tri về những điều này. Cho nên trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài chịu chết, chỉ còn vài ngày nữa thì Ngài sẽ bị bắt, bị đánh đập và bị treo trên cây thập tự. Nhưng mà chúng ta thấy từng bước Đức Chúa Giêsu đi, Ngài không có vội vàng. Và Ngài hoàn thành hết tất cả những gì Kinh Thánh nói về Ngài. Đến nỗi ngày, giờ, địa điểm và những cái gì xảy ra rất là chính xác. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9, hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Chúng ta thấy phần trên, khi Đức Chúa Giêsu Ngài trở lại một lần nữa, là Ngài cưỡi ngựa và Ngài chiến trận. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ngài đến với sự khiêm nhường. Đây là điều chúng ta cần phải học từ nơi Đức Chúa Giêsu. Và khi Ngài vào thành như một vị vua, nhưng mà vua của sự khiêm nhường, Ngài đến không phải để một cái sự đắc thắng khải hoàn, nhưng mà Ngài đến để đi vào trong sự chết và bị treo trên cây thập tự. Và chúng ta sẽ coi Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ cho các môn đồ và họ vâng lời Ngài thì điều gì xảy ra. Ở trong đoạn 11 câu 3, hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy đáp lại Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn và Ngài thấy trước và Ngài biết những cái điều đang xảy ra. Ngài biết con lừa nó buộc ở đâu và Ngài biết chủ nó là ai, và Ngài sai các môn đồ đi đến chính xác chỗ đó. Cuộc đời của chúng ta nhiều khi chúng ta thấy mình không biết mình đang ở đâu, mình không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài biết. Và tối nay lời của Ngài đến để giúp đỡ chúng ta, lời của Ngài đến để buông tha chúng ta. Lời của Ngài đến để cho chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta cho mục đích của Ngài. Và chúng ta thấy Chúa Ngài dùng một con lừa. Thường người ta dùng con lừa để chất những cái gánh nặng, để nó mang đi. Và người ta thường coi thường con lừa. Ngựa thì người ta thích hơn, nó có vẻ oai phong, nó là những một con vật để dành cho chiến trận. Nhưng mà đây Đức Chúa Giêsu Ngài khiêm nhường, Ngài cởi lừa. Và Chúa Ngài cũng muốn dạy cho mỗi đời sống của chúng ta, hãy dâng hết mọi sự vinh hiển cho Chúa. Tôi biết chắc trong những ngày sắp tới, Chúa Ngài sẽ sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài cho chúng ta làm những công việc mà Chúa làm, và Chúa nói Ngài cho phép chúng ta làm lớn hơn nữa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và khi mà họ vâng lời Chúa thì điều gì xảy ra? Câu 4, hai người đi thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho đi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Ngài rất là quyền năng. Và khi mà các môn đồ vâng lời Chúa, trả lời đúng khi họ gặp những người hỏi tại sao mở lừa. Vì họ không quen biết người chủ. Bây giờ tự nhiên đến mở lừa thì chắc chắn người chủ phải hỏi rồi. Nhưng mà lời của Đức Chúa Giêsu rất là quyền năng, khiến cho cái người chủ đó an tâm để cho Đức Chúa Giêsu sử dụng con lừa. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, xin Chúa Ngài cho chúng ta, nếu chúng ta là những người yêu mến Đức Chúa Giêsu, bước đi với Đức Chúa Giêsu và nhận biết cái kỳ mà Chúa đang thăm viếng, nhận biết cái kỳ thuận tiện mà Chúa đang dành cho chúng ta, hãy tập vâng lời Ngài. Vì trong sự vâng lời Ngài đó, nó có một cái phước đi theo. Thường chúng ta học rất là nhiều, nhưng mà sau đó chúng ta lại quên đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ để làm theo thì chúng ta sẽ được phước. Và đây chúng ta coi ở trong Mác đoạn 11 câu 7. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cưỡi lên. Chúa Giêsu đã đi vào thành với con lừa. Mọi người hoan nghênh Ngài. Chắc con lừa nó cũng không biết cái lý do như thế nào, hôm nay tại sao quá đông người như vậy. Nhưng mà con lừa chở Đức Chúa Giêsu đi. Và ngày hôm nay cũng vậy. Điều chính là Đức Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Nhiều cuộc đời của chúng ta đã bị cầm buộc, đã không có lối thoát. Nhiều khi chúng ta giống như con lừa đứng ngay chỗ quẹo. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy giờ phút này và Ngài muốn đến để cứu chúng ta. Ngài muốn đến để mở trói cho chúng ta. Ngài muốn đến để sử dụng cuộc đời của chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Vì Ngài tạo dựng chúng ta là ý muốn của Ngài. Ngài muốn cho danh của Chúa được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần biết những gì chúng ta đã phạm trong quá khứ. Nhưng mà khi chúng ta thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, bằng lòng để cuộc đời mình cho Đức Chúa Giêsu Ngài sử dụng, Ngài vui lòng sử dụng chúng ta. Dù người khác có khinh rẻ chúng ta, dù cái thế gian này nó muốn chất cái gánh nặng trên chúng ta, thì Chúa muốn cho chúng ta hãy đem đến cho Ngài. Vì Ngài buông tha chúng ta, vì Ngài gánh hết mọi gánh nặng cũng như là tội lỗi của chúng ta. Và trong câu 8, chúng ta thấy cái thái độ của dân chúng khi đón tiếp Ngài. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng, Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. khi Chúa nghiệp vào đền thờ. Các con trẻ la lên, nhiều người la lên để tôn cao Chúa, ngợi khen Chúa. Thì những thầy tế lễ và các thầy thông giáo là những người họ sắp sửa để giết những chiên con mà làm lễ vừa qua. Nhưng mà họ không nhận ra Ngài. Họ rất là tức giận khi Đức Chúa Giêsu được tung hô. Và khi Đức Chúa Giêsu ngày vào trong đền thờ thì Ngài chữa lành rất là nhiều người. Và đây chúng ta nhìn thấy các thầy thông giáo và những thầy tế lễ ở trong đền thờ đang dạy người ta về sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu và đang chuẩn bị người ta để dự một lễ vô cùng quan trọng, đó là lễ vượt qua, là chiên con bị giết. Và bởi huyết của chiên con thì những cái hình phạt hay là sự chết đó không có vào trong nhà của Israel khi họ lấy huyết đó họ bôi trên mái cửa. Và bây giờ cái đấng đó đến trong đền thờ, họ không nhận ra mà họ còn ghét nữa. Và chúng ta sẽ coi điều gì. Và đây chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự giải thích về cái chữ Hosanna trong Thi Thiên 118 câu 25 và 26. Ý nghĩa nó là Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thành. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Cho nên đó là ý nghĩa. Nếu chúng ta đọc hết trong Thi Thiên 118, chúng ta sẽ thấy nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng mà hai câu này để nói lên cái lòng của họ, cái sự khao khát của họ ca ngợi Chúa, kêu cầu Chúa để cứu dân sự của Ngài. Và chúng ta cũng nhìn thấy có hai nhóm người khác nhau. Nhóm thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, những người giỏi về luật pháp đó, những người nắm luật pháp dạy cho người ta đó thì tức giận. Nhưng mà những người đoàn dân á, họ rất là vui mừng. Và đây đối với những thầy tế lễ hay là những thầy thông giáo hay những người Pharisee hay là những người Judah, họ không nghĩ rằng vua của họ đến là cởi lừa. Nhưng mà trong Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng. Họ học, họ biết điều đó, họ biết Đức Chúa Giêsu sinh ra ở đâu. Và họ biết Ê-sai 53, nhưng mà đây mắt họ đã bị che khuất lại vì sự ghen ghét, vì địa vị, vì tất cả những gì mà họ đang có. Và ở đây chúng ta sẽ coi Đức Chúa Giêsu Ngài vào đến đền thờ. Hồi nãy là Chúa vào thành, bây giờ Chúa vào đến đền thờ ở trong câu 11. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Khi Đức Chúa Giêsu ngài đến và ngài vào trong đền thờ, ngài liếc mắt ngài nhìn mọi sự. Nhưng mà bắt đầu trời tối và ngài không ở đêm tại Jerusalem. Nhưng mà ngày đến làng Bethany, rất là nhiều điều xảy ra trước khi Đức Chúa Giêsu ngài chết. Và tại Bethany, Chúa có những người bạn của ngài, Mary, Ma-thê và những người đón tiếp ngài, hoan nghênh ngài vào nhà của họ. Nhưng mà tại Jerusalem, họ không đón tiếp ngài. Họ không hoan nghênh ngài. Họ rất là tối khi nhìn thấy mọi người tùng hô Chúa. Và đối với họ, những người dân mà đi đón Đức Chúa Giêsu đó là những người dân bình thường, những người ở ngoài thành Jerusalem. Còn những người sang trọng, khôn ngoan, mặc áo đẹp, họ không đón Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là ai trong những người đó? Chúng ta đi với đoàn dân để tung hô Ngài, ngợi khen Ngài, hay là chúng ta là cái nhóm mà khi nói về Đức Chúa Giêsu hay là nói về công việc của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta rất là bực bội. Và bây giờ Chúa Giêsu ngài trở lại Jerusalem một lần nữa, ở trong Mác ghi rất là rõ Các sách khác chỉ nói ngắn gọn, nhưng ở đây Chúa ngài rời khỏi đền thờ lúc đó và bây giờ sáng hôm sau Chúa trở lại. Câu 12. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì ngài đói. Ở trong câu 13, vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, ngài đến đó xem hoặc có gì chăng. Xong, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Chúng ta thấy câu chuyện dường như xảy ra là ngẫu nhiên. Nhưng mà không, ở đây Đức Chúa Giêsu đang dùng những hình ảnh này để nói về tình trạng của dân Israel. Cây vả ở đây có lá nhiều lắm. Nó chỉ là phô trương bên ngoài, nó là chỉ hình thức, nó chỉ là tôn giáo. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu ngài đến gần, không có trái. Khi Chúa cần trái để ăn, không có. Và đây Chúa ngài muốn cho mỗi một chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, cuộc đời con theo Chúa bao nhiêu lâu? Khi ngài đến, ngài thấy có trái ngon, trái ngọt không? Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Chúa ngài đến để giúp đỡ cho hết thảy dân sự của Chúa, nhưng mà họ từ chối ngài. Và đây chúng ta sẽ coi Chúa ngài rủa xả cây vả vì không có trái. Trong câu 14, ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Chúng ta thấy ở đây Chúa có làm cái điều trái ngược không? Là không phải mùa vả mà Chúa bắt nó ra trái. Nhưng mà đây cái điều Chúa muốn dùng cái điều này để Chúa dạy cho dân Israel và Chúa muốn dạy cho các môn đồ của Chúa. Và ở trong một sách khác thì nói về Chúa dạy dỗ về đức tin cho các môn đồ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cây vả tượng trưng cho dân Israel. Ở trong Luca đoạn 13 câu 6, ngài lại phán ví dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Trong vườn nho tất cả đều là nho, chỉ có một cây vả là rất là đặc biệt, nhưng mà cây vả này là không ra trái. Chúng ta thấy dân Israel là một tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương họ, ngài chọn lựa họ. Và dân Israel là một cái đồng hồ của Chúa để báo động cho thế giới về sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy họ làm gì? Ở trong câu 7, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. 3 năm, chúng ta gạch chữ 3 năm. Đức Chúa Giêsu ngài đã thi hành chức vụ 3 năm. Nhưng mà những người Giu-đa, những người thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, người Pha-ri-si, người Sa-đu-xe, tất cả những người có thế lực, có quyền cao, chức trọng, kiến thức rất là nhiều, nhưng mà họ không nhận Đức Chúa Giêsu. Và đây Chúa ngài nói rằng là hãy đốn nó. Và Chúa nói là nó choáng đất. Nhưng mà đây chúng ta thấy cái lòng thương xót của Chúa, ngài muốn cảnh báo họ để cho họ có cơ hội để ăn năn. Vì khi một người ăn năn á, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 8 có nói là hãy kết quả xứng đáng về sự ăn năn. Ăn năn không phải chỉ là hối tiếc về tội lỗi, xưng tội rồi lại phạm tiếp. Nhưng mà ăn năn có nghĩa là muốn từ bỏ điều đó, quay trở lại với Chúa và muốn bước đi với ngài. Là con người chúng ta ai cũng có những thiếu sót, ai cũng có những sự vi phạm. Nhưng mà chúng ta cố tình phạm tội nó khác với cái chúng ta lầm lỗi. Vì cứ nhiều khi chúng ta không biết cho nên chúng ta vi phạm. Nhưng mà khi chúng ta học biết rồi, chúng ta kịp thời để xin Chúa tha thứ, xin Chúa biến đổi con và xin Chúa giúp con đắc thắng cái bản ngã tội lỗi của con. Nhưng mà có nhiều người đến lời Chúa đụng chạm thì thôi khóc, rồi vật vã, rồi toát mồ hôi, như là một người thật sự đau đớn về những cái điều họ làm. Nhưng mà khi ra khỏi phòng nhóm là tính nào tật đó. Vì sao? Họ chỉ là cảm nhận được cái sự đụng chạm của Chúa về sự ăn năn. Nhưng mà cái sự ăn năn đó hay là sự thăm viếng của Chúa đó, nó không được bề lâu bề dài. Cho nên xin Chúa nghị cho chúng ta, và Kinh Thánh cảnh báo chúng ta, nếu như vậy chúng ta sẽ rơi trong tình trạng của cái lời cảnh báo của Chúa là choáng đất. Và những người choáng đất thì Chúa lên cái chương trình sẽ đốn nó. Và chúng ta coi họ choáng đất như thế nào. Tại sao Chúa cảnh báo mà nặng quá vậy? Ở trong Giăng đoạn 1 câu 10, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Bất cứ người nào đã tin nhận Đức Chúa Giêsu, đây là một điều phước hạnh. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và khi mà người tin nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài khiến cho người đó được quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài nói rằng dân Chúa không nhận Ngài. Họ bắt bớ Ngài, họ giết các tiên tri, họ đánh đập, họ xua đuổi. Ngay cả Đức Chúa Giêsu họ cũng không có tôn trọng Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Những người Pha-ri-si họ rất là nhiệt tình để đưa người khác đến với cái đảng phái của họ. Họ đi hết chỗ này chỗ kia làm sao để thuyết phục người ta vào. Nhưng mà vào rồi họ dạy cho người ta để làm sao sống giả hình. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta, Chúa Ngài cứu chúng ta, Ngài dạy chúng ta để sống thật với Ngài. Chúng ta yếu đuối, chúng ta nói với Ngài, Chúa ơi, con yếu đuối. Con đã vi phạm điều đó. Con giận quá cho nên con đã làm những công việc như vậy. Hay là con nghĩ sai về điều đó, xin Chúa tha thứ, giải cứu con và giúp con, vì con làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tức giận thì chúng ta sẽ làm cho đá rồi về ăn năn sau. Nhưng mà Chúa biết trong lòng của chúng ta là cố tình hay là vô tình để vi phạm. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi sự giả hình. Vì chúng ta có thể người khác không thấy, nhưng mà Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài thấy tất cả mọi sự. Và đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài vào để Ngài dẹp đền thờ. Ở trong Mác đoạn 11 câu 15, đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổ bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Họ đã biến đền thờ của Chúa thành nơi buôn bán. Họ mang đủ thứ những cái để có thể có lợi cho họ. Và đền thờ của Chúa, khi mà chúng ta nhìn thấy đền tạm thì rất là đơn giản, nhưng mà đền thờ thì bắt đầu có nhiều phòng hơn. Nhưng mà cho đến thời kỳ của Pharisee và những thầy thông giáo thì nó nhiều phòng hơn nữa. Và đây có những cái nơi để buôn bán, đổi bạc. Vì trước đây nhiều người họ ở xa, họ ở các nước khác như là Ethiopia, họ đến họ thờ vượng Chúa, chúng ta thấy trong công vụ có đề cập. Thì họ không có thể mang bò lừa chiên được, cho nên họ đến, họ mua những bò chiên hay là những cái con vật để dâng lên cho Chúa. Và sau đó thì họ đổi tiền để thích ứng với tiền dâng cho Chúa. Nhưng mà trước đây là vì giúp đỡ, bây giờ họ làm trở thành một cái nguồn lợi cho họ. Chúng ta thấy không? Khởi đầu có thể là tốt, nhưng mà nếu không nhờ Chúa thì chúng ta sẽ biến nó trở thành hang trộm cướp và trở nên nơi buôn bán giành giật ở tại đền thờ của Chúa. Và đây Chúa Giêsu ngày đến, ngày lật đổ hết cái cách thờ phượng sai trật của những thầy tế lễ và các thầy thông giáo đã lập ra trong thời điểm bây giờ. Và Chúa Giêsu ngày đến để ngày cho họ biết Ngài là của lễ, là Kiên Con bị giết, Ngài là tất cả những cái gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu cho con người, để con người được sự tha thứ. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong Hebreo đoạn 10 từ câu 1 cho đến câu số 10. Ai có Kinh Thánh thì chúng ta mở ra để cùng theo dõi. Và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, nhưng lương tâm họ không còn biết tội nữa. Nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những thầy tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật. Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhận những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy nên, cứ bỏ điều trước, lập điều sau. Ấy vậy, là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu một lần đủ cả. Hallelujah, cảm ơn Chúa về điều này. Cho nên Chúa giờ phút này cứ nhắc cho chúng ta biết là nhờ Đức Chúa Giêsu, nhờ chính thân thể trọn vẹn của Ngài như một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và thứ hai, tôi sẽ nói về cái sự thương khó của Đức Chúa Giêsu. Để không phải chúng ta nghĩ đến sự thương khó của Chúa rồi chúng ta khóc xong rồi chúng ta lại cứ tiếp tục sống trong sự thất bại. Nhưng mà chúng ta sẽ học để biết rằng Chúa Giêsu đã làm hết cho chúng ta và chúng ta nhận được quyền năng của sự thương khó Ngài vào trong thân thể của chúng ta. Và Chúa Nhật tới chúng ta sẽ học về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và quyền năng đó Ngài ban cho chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. Cho nên Ngài muốn mỗi con cái của Chúa được thành công kể từ giờ phút này. Và đây chúng ta sẽ coi trong Malachi đoạn 3 câu 1 cho đến câu 3. Thường Malachi chúng ta nghĩ đến cái sự dâng 1 phần 10 nhiều. Nhưng mà đây chúng ta sẽ coi. Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Chúa Giê-xu Ngài vào trong đền thờ và người ta không chịu nổi khi Đức Chúa Giê-xu Ngài vào trong đền thờ. Bây giờ phút này Ngài muốn mỗi chúng ta trong đền thờ chúng ta đang mang điều gì? Chúng ta mang những cái gánh nặng. Ngày hôm nay chúng ta không có mang chiên bò lừa, nhưng mà thường chúng ta mang những cái nan đề, những cái gánh nặng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta tưởng tượng khi vào trong nhà của Chúa, mỗi người có nguyên một cái ba lô thiệt là lớn ở phía sau. Rồi gánh thêm một cái gánh nữa, xách thêm một cái xách nữa. Được có nhiều người vào thì trông mong cho được buôn bán, kiếm làm sao để có người để mình nói ra cái nhu cầu mà mình đang cần, mình đang bán, mình đang mua. Và đây Chúa ngài muốn cho lòng của chúng ta được dọn sạch trong giờ phút này. Chúa muốn trật tự lại cái sự thờ phượng của chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là trung tâm của sự thờ phượng. Từ lời hát của chúng ta, sự cầu nguyện của chúng ta, sự làm chứng của chúng ta, hay là đời sống hàng ngày của chúng ta, ngài là trung tâm của chúng ta. Và khi mà Chúa ngài là trung tâm, ngài sẽ làm sạch chúng ta, ngài sẽ làm mới chúng ta, vì ngài ngự trong chúng ta và ngài muốn ban phước cho cuộc đời của chúng ta theo cách của thiên đàng. Và trong Mác đoạn 11 câu 16 đến câu 17, Chúa ngài cảnh báo các thầy tế lễ và các thầy thần giáo trong đền thờ. Ngài cấm không cho ai được đem đồ đi ngang qua đền thờ. Rồi ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Ý muốn của Chúa trong Ê-sai đoạn 56 câu 7 cũng nói rằng là nhà của Chúa là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Nhưng mà lúc đó người Do Thái họ rất là khinh rẻ dân ngoại, cho nên họ có những cái nơi rất là xa riêng cho dân ngoại, không được đến gần, không được vào để thờ phượng. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngày đến và ngày cho họ biết cái mục đích của nhà của Chúa là cho muôn dân. Và đây chúng ta thấy Chúa cấm những người đi ngang, đi qua, đi lại đền thờ. Họ không còn phân biệt cái chỗ nào là trang nghiêm thờ phượng. Họ, mục tiêu của họ là buôn bán mà, cho nên họ đi đường tắt, họ đi làm sao mà cho nó tiện những cái điều mà họ cần. Và ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều người khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa, muốn nói chuyện thì nói, muốn đi uống nước thì đi, muốn đi đâu làm cái gì, muốn cái gì tùy ý, không quan tâm là ai đang hiện diện ở trong buổi nhóm. Chúa Giêsu ngài ở giữa vòng dân sự của ngài, ngài ở giữa sự ngợi khen của dân sự ngài. Nhưng mà chúng ta tôn trọng Chúa ở đâu? Ngày hôm nay có nhiều người kinh thánh đó vất xuống đất, có nhiều khi con nít nó chơi rồi nhiều người bước qua bước lại. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta phải tôn trọng, vì lời của ngài là chính mình ngài. Và chúng ta tôn trọng về sự hiện diện của ngài. Khi chúng ta vào thờ phượng Chúa, hãy tập trung hết sức để hướng về một mình ngài mà thôi. Có một lần kia trong một buổi nhóm, chúng tôi ngồi phía trước và một người phía sau, thực sự cô làm điều tốt. Đó là cô đang giúp một người để cài những cái hệ thống của điện thoại hay là của kinh thánh hay là nghe bài giảng gì đó. Nhưng mà cô nói to quá. Và sau đó thì chúng tôi cố gắng để nghe ở trên, nhưng mà hai bên đều nói, cho nên rất là khó. Và cuối cùng tôi chỉ ghi một miếng giấy nhỏ: xin vui lòng nói nhỏ lại. Cô giận quá chừng, cô nói: thấy chưa, tôi giúp bà mà tôi bị la. Rồi cuối cùng cô bỏ đi ra ngoài. Không có gì sai để giúp người khác. Chúng ta có thể ra ngoài, hoặc là chúng ta có thể tạo một cái điều kiện nào đó. Vì chúng ta làm điều tốt mà nó không đúng thời điểm thì đó là cái điều đáng tiếc. Cho nên xin Chúa cho kể từ giờ phút này, đừng có nhìn quanh nữa. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, hãy nhìn lên đấng đã bị treo trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Hãy cảm tạ ngài, hãy tôn cao ngài, hãy biết ơn ngài đi, thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến mà chạm đến chúng ta một cách rất là dễ dàng. Ở trong câu 18, các thầy tế lễ cả và các thầy tôn giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt ngài, vì họ sợ ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của ngài lắm. Khi Đức Chúa Giêsu đến, ngày chữa lành và ngày dạy dỗ khiến cho mọi người, đoàn dân họ rất là vui mừng, vì họ nhận biết Đức Chúa Trời đã ban cho họ ơn cứu rỗi, sự chữa lành. Mặc dù có những người thì họ cũng chưa biết hết, nhưng mà ở đây chúng ta thấy đoàn dân thì chấp nhận, nhưng mà những người lãnh đạo không chấp nhận. Và ngày hôm nay cũng vậy, với nhiều lẽ thật của Chúa nói ra, Dân sự Chúa chấp nhận, nhưng mà những người lãnh đạo không chấp nhận. Thì đây chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta, dù ở một cái địa vị nào Chúa ban cho chúng ta, hãy theo Chúa Giêsu, hãy theo lời của Ngài. Nếu những điều gì chúng ta chưa hiểu, hãy ngồi xuống cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, điều này con chưa hiểu, xin Chúa chỉ cho con cái người này nói có đúng theo ý muốn Chúa hay không. Nếu đúng theo ý muốn Chúa, con sẽ mở lòng. Nếu chưa, con sẽ cầu nguyện cho đến khi Chúa Ngài bày tỏ cho con, vì con không muốn bị lừa dối. Ngày hôm nay có nhiều người thì quá là dễ dàng, nói cái gì cũng tin hết, mà không có sự chứng minh đầy đủ trong Kinh Thánh. Chỉ có một câu Kinh Thánh, hai câu Kinh Thánh, chúng ta vội vàng đặt cái đức tin nơi đó liền. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống đọc lời Chúa, xin Chúa Ngài chỉ dẫn giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ một lần nữa, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Jerusalem. Anh em đọc Mác đoạn 11 để chúng ta thấy rõ cái điều này lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài. Và có nhiều câu hỏi họ hỏi Ngài lúc đó. Trong Mác đoạn 12 câu 13, họ sai mấy người thuộc phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Có nghĩa là họ sai nhiều nhóm người đến để tấn công Ngài, bắt bớ Ngài, coi thử Ngài nói điều gì mà không đúng theo ý của họ, thì báo lại cho những người lãnh đạo. Chúng ta thấy cái thái độ của họ như thế nào. Bây giờ Chúa, Ngài khóc cho thành Jerusalem. Ở trong Luca đoạn 19 câu 41 cho đến câu 44, khi Đức Giêsu gần đến thành thì thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân ngực đào hố xung quanh mày, vây chặt bốn bờ, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúng ta gạch chữ không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúa thăm viếng, Chúa đem sự bình an, vì Ngài là vua của sự bình an. Ngài đem đến cho Jerusalem. Jerusalem từ chối Ngài vì những người lãnh đạo dạy dỗ một cách sai trật, khiến những họ không nhận biết Giêsu là đấng đã được Kinh Thánh chứng minh, tiên tri trước. Nhưng bây giờ họ nhắm mắt làm ngơ. Và cái lời cảnh báo này 70 năm sau Chúa, thành Jerusalem đã bị tàn phá. Cho nên ở đây Chúa Ngài cho chúng ta biết đây là kỳ thuận tiện, đây là kỳ cứu rỗi, đây là kỳ mà Chúa Ngài muốn thăm viếng chúng ta và gia đình chúng ta, mà không phải Ngài thăm viếng mà Ngài muốn ở trong gia đình chúng ta. Nhà chúng ta có chỗ cho Chúa hay không? Nhà chúng ta là nơi để mà sự bình an của Ngài cai trị, hay là một cái nơi lộn lạc? Tối Ngài mở hết tivi, hết cái này đến cái kia, rồi ăn nói với nhau thì rất là nặng nề. Chúng ta nghĩ nơi đó Chúa có vui khi Chúa ở với chúng ta hay không? Cho nên giờ phút này chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, Chúa ơi, hãy cho chúng con biết đây là thời kỳ phước hạnh mà Ngài dành cho chúng con. Dù thế gian chung quanh chúng con như thế nào, nhưng mà chúng con có Chúa Giêsu là chúng con có thiên đàng. Và Ngài muốn biến đời sống của con trở nên nguồn phước cho muôn dân, là đền thờ để cầu nguyện cho muôn dân, chứ không phải là nơi để mà chúng con biến nó trở nên trộm cướp, hung dữ và chứa đựng những cái điều không đẹp lòng Ngài. Giờ phút này chúng con đồng ý với Chúa để Ngài lấy ra hết những gì trong đời sống của chúng con lâu nay mà chúng con nghĩ là tốt, là đúng theo ý mình. Bây giờ chúng con tiếp nhận sự biến đổi của Ngài. Và Ngài lại khiến con vào trong đền thờ một lần đủ cả. Cho nên chúng con có Ngài, chúng con mở lòng ra hoan nghênh Ngài, đón nhận Ngài, và xin Chúa giúp cho chúng con bước đi với Ngài một cách khiêm nhường, hạ mình giống như Chúa Giêsu đã làm. Xin Chúa tha thứ sự kiêu ngạo của chúng con. Nhiều khi chúng con muốn cưỡi ngựa để chiến tranh hơn là cưỡi lừa giống như Chúa Giêsu. Ngài có đủ thẩm quyền, Ngài có tất cả, nhưng mà Ngài từ chối hết là vì để cứu lấy chúng con. Cho nên giờ phút này chúng con nhận lấy quyền năng của Ngài, nhận lấy sự sống của Ngài ở trong chúng con. Và chúng con công bố rằng tất cả những cái gì mà làm tổn hại đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của chúng con, đất nước của chúng con bị bẻ gãy trong giờ phút này. Và Chúa xin Ngài cho những lời của Chúa cảnh tỉnh chúng con, đi theo chúng con, giúp đỡ chúng con và đắc thắng trong chúng con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em qua lời của Ngài, để Chúa Giêsu ngày đến ngày không khóc về chúng ta, mà ngày vui mừng vì có những đứa con yêu mến Ngài, hoan nghênh Ngài giống như gia đình của Mary và Ma-thê. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.